nhân loại chìm trong tối tăm, bởi lỗi lầm người tăng dần tháng năm. Chúa trời giáng ngự thế nhân là đấng cứu độ chữa lành thương đau. Chúa Giêsu là ánh sáng nhiệm màu, ai yêu ánh sáng dẫn đầu thiện tâm, ánh sáng Chúa dẫn đường chân thần. Khi Chúa ngự, Sa tăng không dám gần. Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian, có Chúa soi tỏa muôn phần phước thay. Chúa là ánh sáng ban ngày để dẫn kẻ dữ người ngày sáng hèn, có Chúa chẳng sợ đêm đen, lắng nghe lời Chúa tâm hồn sáng trong.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: Ta là sự sáng thế gian. Ai theo ta sẽ không đi trong tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống. Những người biệt phái nói: Ông tự làm chứng cho mình, nên chứng của ông không xác thực. Chúa Giêsu trả lời: Cho dầu ta tự làm chứng về ta, thì chứng của ta cũng xác thực. Vì ta biết rõ ta từ đâu tới và đi về đâu. Còn các ông không biết ta từ đâu tới, cũng chẳng biết ta đi đâu. Các ông đoán xét theo xác thịt, còn ta không đoán xét ai hết. Hoặc nếu ta có đoán xét, thì sự đoán xét của ta cũng xác thực. Bởi vì không phải chỉ có mình ta, nhưng còn có cha ta là đấng đã sai ta. Và lại, trong luật của các ông có ghi, chứng của hai người thì xác thực. Ta tự làm chứng về ta, và đấng đã sai ta là Chúa Cha cũng làm chứng cho ta nữa. Họ hỏi: Cha của ông đâu? Chúa Giêsu trả lời: Các ông không biết ta, cũng chẳng biết cha ta. Nếu các ông biết ta, thì cũng sẽ biết cha ta. Chúa Giêsu nói những lời trên gần nơi để kho tiền, khi người giảng dạy trong đền thờ. Thế mà không ai bắt người, vì chưa đến giờ của người. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm theo Thánh Gioan cho ngày thứ hai của tuần thứ năm mùa chay hôm nay vẫn tiếp tục loạt bài phúc âm của Thánh Gioan từ thứ hai tuần thứ tư mùa chay cho tới hết thứ bảy tuần thứ năm mùa chay. Trong loạt bài phúc âm của Thánh Gioan này, chúng ta thấy được cái điểm chung, đó là Chúa Giêsu tự minh chứng người là đấng thiên sai của dân Do Thái, được cha của Ngài là Thiên Chúa sai tới với dân Do Thái để cứu chuộc toàn thể nhân loại. Ở các phúc âm nhất lãm, trong phúc âm Thánh Gioan cũng có nữa nhưng mà ít hơn, đó là vấn đề Chúa Giêsu làm phép lạ để tỏ mình ra. Phúc âm Thánh Gioan thì ít phép lạ hơn phúc âm nhất lãm. Mà dù Chúa Giêsu có làm phép lạ, thì theo phúc âm Thánh Gioan cũng là những dấu lạ. Thánh Gioan thích dùng chữ dấu lạ sai hơn là miracle, phép lạ. Bởi vì cái dấu lạ đó, nó ám chỉ cái ý nghĩa của cái phép lạ luôn. Phúc âm Thánh Gioan nói về thần tính của Chúa Kitô. Nào là Chúa Giêsu là ánh sáng, là sự sống, là lời nhập thể, là chân lý, vân vân. Trong khi phúc âm nhất lãm nói về nhân tính của Chúa Kitô. Bởi thế nên nhân tính của Chúa Kitô nơi phúc âm Thánh Gioan nó như là một phương tiện, và những việc Chúa Giêsu làm ở trong phúc âm Thánh Gioan, kể cả phép lạ, cũng như là một cái dấu hiệu mà thần tính muốn tỏ ra qua những cái việc Chúa Giêsu làm. Bởi thế nên kể cả các phép lạ ở nơi phúc âm Thánh Gioan đều được coi là những dấu lạ. Có nghĩa là nó chất chứa một cái ý nghĩa cao siêu nào đó về cái phép lạ đó. Vì thế nên phúc âm Thánh Gioan cho chúng ta thấy được là ngoài các dấu lạ là nơi những việc làm của Chúa Kitô hay phép lạ của Chúa Kitô, còn một cái điểm mà Chúa Giêsu muốn sử dụng để tỏ mình ra nữa, đó là chính lời của người. Bởi vì người là chính lời của Thiên Chúa, do đó nên Ngài dùng chính lời của Ngài để làm chứng về Ngài. Nếu Chúa Kitô mà không biết mình là ai, như thế nào, từ đâu tới, không phải là Chúa Kitô nữa. Mà chỉ có phúc âm Thánh Gioan mới cho chúng ta thấy được những cái đoạn chính Chúa nói về Chúa mà thôi. Chứ còn trong bộ phúc âm Nhất Lãm không hề có những lời này. Do đó nên chỉ có ở trong mùa chay mới có một loạt hai tuần lễ liền ở ngày thường toàn phúc âm Thánh Gioan thôi, toàn những lời Chúa Giêsu làm chứng về Chúa mà thôi. Chẳng hạn như bài phúc âm hôm nay là đầu tuần thứ năm của mùa chay, nhưng mà bài phúc âm này và là bài phúc âm giáo hội chọn đọc cho năm B và năm C mà thôi. Chứ còn năm A thì có một bài phúc âm khác. Thì trong cái bài phúc âm này, Chúa Giêsu nói, ta là sự sáng thế gian. Đấy, chúng ta thấy không? Chính vì phúc âm Thánh Gioan liên quan đến thần tính mà Chúa Giêsu mới nói Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian. Có nghĩa là Chúa tỏ ra ánh sáng đây cũng là một dấu hiệu, một cái biểu hiệu cho chính Thiên Chúa là thực tại chân thật duy nhất, là sự sống. Vì chính Chúa Giêsu nói ai theo ta sẽ được ánh sáng sự sống. Đấy. Sự sáng đây cũng nói lên sự sống nữa, bởi vì tối tăm nói lên những gì là xấu xa, những gì là giả dối, những gì là chết chóc, thì sự sáng ngược lại tiêu biểu cho những gì là sự sống, cho những gì là chân thật, cho những gì là tốt lành. Ta là sự sáng thế gian, ai theo ta sẽ không đi trong tối tăm, nhưng có ánh sáng sự sống. Đấy. Chúa Giêsu chứng minh Chúa là ánh sáng thế gian. Tất cả những cái lời Chúa nói, việc Chúa làm đều giúp cho con người có thể nhận ra Chúa, có thể biết được đâu là sự thật, đâu là ý nghĩa của cuộc đời, đâu là giá trị cần phải theo, đâu là những gì cần phải chọn lựa. Bằng không, chúng ta sẽ dễ bị lầm lạc theo những chiều kích, theo những đường lối, theo những tiêu chuẩn của thế gian. Thế gian, chẳng hạn thực tế nhất là những cái gì thế gian cho là phúc thì Chúa lại cho là vô phúc. Còn những cái gì mà Chúa cho có phúc thì thế gian cho là vô phúc. Cứ đọc lại phúc âm Thánh Luca đoạn 6, chúng ta sẽ thấy là bốn cái điều mà Chúa cho là phúc. Đó là phúc cho các con vì nghèo khó, phúc cho các con vì đói khổ, phúc cho các con vì khóc lóc, phúc cho các con vì bị thế gian chê trách ghét bỏ. Trái lại, khốn cho các con là những người giàu có, khốn cho các con là những người no đủ, khốn cho các con là những người vui cười, khốn cho các con là những người được người ta khen tặng. Đó, sự sáng thế gian là ở chỗ đó đó. Giúp cho chúng ta sống khôn ngoan hơn, trỗi vượt hơn thế gian, ngược lại với thế gian, và làm chủ thế gian, chứ không để thế gian làm chủ mình. Đó, sẽ có ánh sáng ban sự sống là như vậy. Bởi vì ánh sáng đây giúp chúng ta nhận biết sự thật, chọn lựa để mà sống đúng với cái sự thật đó. Đó, chính ánh sáng làm cho chúng ta được sống. Chính ánh sáng đó là sự sống cho chúng ta luôn. Thì khi nghe câu đó rồi thì những người biệt phái nói là ông tự làm chứng cho mình nên chứng của ông không có xác thực. Mà theo xu hướng tự nhiên thì đúng như vậy. Nếu mà chúng ta tự làm chứng thì không có xác thực. Đôi khi chúng ta bênh vực chúng ta, ai mà lại ghét mình? Nhất là khi bị nói xấu mà chúng ta xấu thật, rồi chúng ta cũng bênh vực chúng ta thôi. Và chính lương tâm ta cũng vậy, khi chúng ta làm cái gì sai trái rồi, chúng ta cũng đâu dám đối diện với sự thật. Chúng ta muốn giấu giếm đi để tiếp tục sống trong tối tăm. Chúng ta cũng bênh vực những cái điều sai trái của chúng ta với chính chúng ta nữa, chứ đừng nói với ngoài người. Bởi thế nên cái vấn đề ở đây người Do Thái, người Biệt Phái đặt ra cũng đúng thôi. Ông mà tự làm chứng cho mình, ông xưng mình như vậy thì chứng của ông không có xác thực, thì chúng tôi không có tin. Thì Chúa Giêsu trả lời sao? Cho dầu tự ta làm chứng về ta thì chứng của ta cũng xác thực. Lý do tại sao? Vì ta biết rõ ta từ đâu tới và đi về đâu. Đúng thế. Kính thưa quý anh chị, dù những cái người không phải là chúng ta nhìn chúng ta, biết chúng ta tới mức độ nào thôi, chứ không thể biết chúng ta như chúng ta biết chúng ta. Do đó nên chúng ta mới có tâm linh. Tâm linh đây không phải là lương tâm, hay là không phải là trí khôn. Tâm linh đây chính là cái ý thức về bản thân mình. Chỉ có chúng ta mới biết được chúng ta thôi. Chẳng hạn chúng ta làm một cái gì đó thì chúng ta biết rõ là chúng ta có ý gì làm cái đó, và chúng ta cảm thấy mặc cảm tội lỗi hay là sao đó, thì chỉ chúng ta mới biết được thôi. Chỉ có tâm linh chúng ta mới biết rõ chúng ta. Chứ còn những người khác chỉ có nhìn chúng ta bề ngoài, phán đoán bề ngoài mà thôi. Giống như Thiên Chúa vậy. Thần linh chính là nội tâm của Thiên Chúa, biết rõ Thiên Chúa, tất cả những gì về Thiên Chúa, của Thiên Chúa. Và vì thế nên khi chúng ta được ban thần linh của Thiên Chúa cho chúng ta mới nhận biết Chúa Kitô, mới nhận biết Thiên Chúa, mới có thể làm theo ý muốn của Thiên Chúa, mới có thể sống đẹp lòng Thiên Chúa như người con của Thiên Chúa. Đó Chúa Giêsu nói rất là đúng. Dù ta tự làm chứng về ta đây nữa, chúng ta cũng xác thực. Bởi vì sao? Ta biết rõ ta từ đâu tới và đi về đâu. Và đó là lý do mà dân Do Thái muốn biết rõ về một người nào đó thì họ phải truy cứu xem cái người đó từ đâu tới. Và nếu họ biết người đó từ đâu tới thì họ biết người đó là ai. Do đó nên Chúa Giêsu trả lời là dù ta tự làm chứng về ta, ta cũng biết, thì chứng của ta cũng xác thực, vì ta biết ta là ai, thay vì Ngài nói như vậy, nói ta từ đâu tới và đi về đâu. Và Ngài nói là còn các ông á, các ông không biết ta từ đâu tới, cũng chẳng biết ta đi đâu nữa. Thì làm sao mà các ông biết ta là ai nếu ta không xưng mình ra? Còn các ông không biết ta từ đâu tới. Nên họ vẫn đi tìm hiểu là tại sao Thầy cứ để chúng tôi bối rối vậy? Thầy là ai, nói thẳng cho chúng tôi đi. Đấy, có lần họ hỏi Chúa như vậy đó. Thì Chúa nói sao? Ta bảo các ông lại không tin. Thấy chưa? Họ chẳng những không biết Chúa từ đâu tới nữa, trong khi Chúa nói với họ, họ không tin. Rồi bây giờ Chúa còn nói thêm là chẳng những không biết Chúa từ đâu tới mà còn chẳng biết Chúa đi đâu nữa, cũng chẳng biết ta đi đâu nữa. Có nghĩa là cũng chẳng biết là Chúa Kitô sẽ như thế nào. Và vì thế Chúa Giêsu đã khẳng định với họ, các ông tìm ta nhưng các ông sẽ chết trong tội lỗi của các ông. Bắt thắt chữ như vậy. Bởi vì khi mà họ tìm thấy Chúa rồi thì họ đi giết Chúa. Chính khi Phi-la-tô nhân danh Thiên Chúa mà hỏi Chúa, ta hỏi ngươi có phải là con Thiên Chúa không? Chúa vừa trả lời xong thì họ xé áo ra lên án Chúa. Thế thôi. Rõ ràng là họ không biết Chúa, nhưng khi Chúa nói cho họ biết thì họ lại không tin, họ lại giết Chúa. Mà tại sao họ lại không tin? Chúa Giêsu nói rõ, các ông xét đoán theo xác thịt, còn ta không xét đoán ai hết. Hoặc nếu ta có đoán xét thì sự đoán xét của ta cũng xác thực nữa. Bởi vì không phải chỉ có mình ta, nhưng còn có cha ta là đấng đã sai ta nữa. Là hai, có nghĩa cả ta và cả cha ta, có nghĩa là hai người. Do đó nó xác thực lắm. Giống như Chúa Giêsu gián tiếp nói, cha ta biết rõ lòng các ngươi vì là Thiên Chúa mà. Ta cũng biết. Bởi vì ta cũng ngang hàng với cha ta thôi. Ta và ta là một. Như Chúa Giêsu sẽ nói ở trong tuần này, ở một bài phúc âm nào đó. Bởi thế nên Chúa cũng căn cứ vào đó. Đó, cha ta với ta. Ngày hai nhá. Thì luật các ngươi có khi rõ là chứng của hai người thì xác thực. Vậy thì ta tự làm chứng về ta, và đứng sai ta là cha ta cũng làm chứng cho ta nữa, thì chứng ta xác thực rồi. Vì bây giờ cha ta làm chứng cho ta chỗ nào? Thì Chúa Giêsu không nói ở đây, mà ở bài phúc âm khác. Đó là những việc cha ta giao cho ta làm. Đó là cha ta làm chứng cho ta. Và ta làm những việc cha ta đó. Thì những việc cha ta đó làm chứng cho ta là ta là đứng xin sai. Ta không làm gì theo ý riêng của ta hết. mà cha chỉ làm theo ý của cha ta thôi. Bởi thế nên chính những việc cha ta làm đó, theo ý cha ta đó, là những việc đó, những việc của cha ta đó cũng làm chứng về ta. Vậy là ta nói thật rồi còn gì nữa? Tại sao các ngươi không tin? Cho tới đây thì họ đặt vấn đề khác. Không vấn đề chứng nữa mà vấn đề khác. Vậy thì cha ông ở đâu? Chúa Giêsu trả lời là các ngươi muốn biết cha ta hả? Thì đây, các ngươi không biết ta cũng chẳng biết cha ta. Nếu các ông biết ta thì cũng sẽ biết cha ta. Đúng thế, bởi vì ta và cha ta là một. Tất cả những gì cha ta muốn, ta đều làm theo ý cha ta. Do đó, nếu các ngươi nhận biết ta thì sẽ biết cha ta. Còn các ngươi không nhận biết ta cũng chẳng hề biết cha ta đâu. Dù các ngươi có nói là các ngươi nhận biết cha ta, nhưng mà các ngươi không biết ta thì cũng nói dối thôi. Bởi vì ta được cha ta sai tới để làm việc của cha ta, để tỏ cha ta ra. Mà các ngươi không chấp nhận ta thì làm sao chấp nhận cha ta? Đó, do đó nên Chúa Giêsu càng tỏ mình ra, người Do Thái lại càng bị confused, lại càng tỏ ra cái lầm lạc của họ. Và bài phúc âm kết thúc, Chúa Giêsu nói những lời trên gần nơi để kho tiền khi người giảng dạy trong đền thờ. Thế mà không ai bắt người vì chưa đến giờ của người. Thật sự là như vậy, giờ của người chưa tới nên không có ai đụng chạm đến người được. Bởi vì cần có một thời gian để người làm chứng về người, làm chứng bằng chính lời của người, chứng tỏ cho dân Do Thái biết người thật sự biết người là ai, và người tỏ ra bản thân của người thật sự như người biết là Đức Kitô, con Thiên Chúa hàng sống, đến thế gian để tỏ cha ra, để cho con người không còn đi trong tăm tối nữa mà sẽ có ánh sáng sự sống. Đó là làm cho con người nhận biết chân lý là chính Chúa Kitô, để được sống sự sống của Thiên Chúa là Cha ban cho họ qua chính con của Ngài, là đấng Ngài sai tới thế gian mang dòng máu Do Thái. Một dòng máu sẽ đổ ra để chứng tỏ sự thật Ngài là đấng thiên sai. Xin Mẹ Maria giúp cho chúng con luôn luôn theo Chúa Kitô là ánh sáng thế gian. Đừng để cho chúng con bao giờ đi trong tăm tối của thế gian, của ma quỷ, của mầm mống nguyên tội. Nhờ đó, chúng con xứng đáng là môn đệ của Chúa Kitô, phản ảnh Chúa Kitô là ánh sáng thế gian, như Chúa Kitô đã nói chúng con là các con là ánh sáng thế gian, một thành xây trên núi không thể khuất được nữa. Xin Mẹ Maria là Mẹ Giáo Hội giúp cho Giáo Hội của Chúa Kitô nói chung và Kitô hữu chúng con nói riêng thật sự là ánh sáng muôn dân, mang vui mừng và hy vọng đến cho một thế giới cần đến lòng thương xót Chúa. Trong lúc con người càng văn minh về vật chất, càng nhân bản về nhân quyền thì lại càng bạo loạn, càng dị dạng và càng tự diệt. Lúc này đây. Amen.
Chúa Giêsu là ánh sáng nhiệm màu, ai yêu ánh sáng dẫn đầu thiện tâm, ánh sáng Chúa dẫn đường chân thần, khi Chúa ngự xa tăng không dám gần. Chúa Giêsu là chẳng sợ đêm đen, lắng nghe lời Chúa.